Xin nêu câu hỏi của Bùi Đình Phong. Con đang là thanh đồng tứ phủ. Hiện tại thì con đang học Phật Pháp. Nhiều khi làm đệ tử mẫu rồi thì không biết là con có thể được quy hay không. Thì đây là một câu hỏi rất hay. Văn hóa tứ phủ đó thì có ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ở miền Trung và miền Nam thì hiếm khi nghe những khái niệm này và cũng không có những hoạt động này. Thì đó là những cái tín ngưỡng dân gian. Khi làm tứ phủ đó thì quý vị vẫn được quyền trở thành đệ tử của Đức Phật, học Phật Pháp, thực tập Phật Pháp, nhờ Phật Pháp mà chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau. Thì lúc đó nó có hai sự lựa chọn. Đó là quý vị vẫn tiếp tục làm thanh đồng ở tứ phủ, rồi có những cái chuyển hóa từ việc tu học Phật, nhưng không chính thức là Phật tử. Thì dầu không có thông qua một cái lễ quy y, thì cái việc thực tập đó cũng đã giúp cho quý vị trở thành Phật tử mấy chục phần trăm rồi. Trường hợp 2, sau khi học chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, hiểu sâu và có được giá trị an vui hạnh phúc, thì lúc đó đó tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ không còn làm thanh đồng tứ phủ nữa. Tại vì nó là những cái tín ngưỡng mà nói theo Phật giáo đó, nó chưa phải là chân chính, là chưa có giá trị cao quý, chưa có những cái lợi ích lớn như là làm Phật tử chân chính và truyền bá đạo Phật. Thì đó là cái sự lựa chọn thôi. Thì luôn tiện đây thì tôi xin giới thiệu, ở tại chùa Giác Ngộ đó thì quỹ đạo Phật ngày nay có ấn tống rất nhiều kinh do tôi phiên dịch. Cái quyển mà tôi khích lệ quý vị đó là Kinh Phật cho người tại gia 1000 trang, gồm có 63 kinh, gồm có nhâm nhóm, kinh đạo đức, kinh tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, rồi công bằng, vân vân. Rồi mảng kinh thứ 3 về chân lý, triết lý. Mảng kinh thứ 4 về thiền định và pháp tu. Mảng kinh thứ 5 là kinh về tịnh độ. Hoặc là quý vị có thể xem Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Hay là Kinh Phật căn bản. Hoặc là Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Hay là Kinh Phật cho người bắt đầu. Thì lấy đây là những bài kinh mà tôi đã tuyển chọn từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, để nhằm giúp cho Phật tử tại gia đó không có nhiều thời gian đọc hết 30 mấy ngàn bài kinh, thì có thể là hiểu được tóm tắt những lời chân lý đạo đức và phương cách thực tập ở trong đạo Phật. Thì bằng cách này đó thì quý vị có thể mang lợi ích cho mình và giúp ích cho đời. Thì tôi tin rằng là nếu quý vị đọc 63 bài Kinh Phật cho người tại gia xuất bản năm 2013, hay là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 1992, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994, gồm có 49 bài kinh, trong đó có 35 bài kinh từ văn học Pali và 15 bài kinh từ Đại Thừa, thì tôi tin chắc rằng đó là quý vị sẽ không tiếp tục đi theo các tín ngưỡng dân gian, bao gồm tứ phủ, hay là đạo Nho, đạo Lão, hay đạo Bà La Môn, hay là các tôn giáo phương Tây gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, vân vân. Bởi vì những giá trị chân lý được Đức Phật dạy trong các kinh đó là sâu sắc hơn nhiều. Thì đó là sự lựa chọn thôi. Lựa chọn đó lúc đó thuộc về nhận thức, lúc đó thuộc về biệt nghiệp. Không phải ai tiếp cận được chân lý Phật rồi đó cũng trở thành Phật tử. Nhưng mà những người đó trở thành Phật tử thông qua chân lý Phật đó, đó là một chữ phúc lớn.